cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, khi tìm hiểu về phần đầu của Roma đoạn 7 trong kỳ trước, chúng ta biết là người tin nhận Chúa Giêsu không còn bị ràng buộc sống dưới luật pháp Môi-se nữa, nhưng sống với Đấng Christ ở trong sự hướng dẫn của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta tìm hiểu phần còn lại của Roma đoạn 7 nói đến sự tranh chiến của người tin nhận Chúa, tức là sự tranh chiến của bản tánh cũ và đời sống mới. Xin mời các bạn cùng xem trở lại ở trong Roma đoạn 7, từ câu 7 đến câu 8. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi, vì nếu luật pháp không nói, ngươi chớ tham lam, thì tôi đã không biết sự tham lam. Ấy là tội lỗi đã nhân dịp bởi điều răn mà sanh ra mọi thứ ham muốn trong lòng tôi, vì không có luật pháp thì tội lỗi chết đi. Có một bản dịch diễn ý để giúp cho chúng ta thấy rõ hơn một chút. Nói thế, có phải luật pháp là tội lỗi không? Tuyệt đối không. Luật pháp không phải là tội, nhưng luật pháp dạy tôi biết điều gì là tội. Tôi không biết tham muốn là tội nếu luật pháp không dạy. Con đừng tham muốn. Nhưng tội lỗi lợi dụng điều răn này để đánh thức mọi thứ ham muốn xấu xa dồn ép trong tôi. Vậy, tội lỗi sẽ chết nếu không có luật pháp. Các bạn có nhớ Phao-lô khởi đầu sự lý luận của ông từ Roma đoạn 6 đến sự diễn đạt như vậy? Vậy, chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Giờ đây, một lần nữa Phao-lô nói, vậy, chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Trong phần đầu của Roma đoạn 7, hình như Phao-lô nói rằng luật pháp và tội lỗi giống nhau, ngang nhau. Nếu được giải thoát khỏi tội lỗi, tức là giải thoát khỏi luật pháp, như thế, cả hai có giống nhau không? Phao-lô xác định điều này và nói, đó là ý nghĩ hư không. Giờ đây Phao-lô giải bài cho luật pháp là tốt lành, tỏ bài ý muốn của Đức Chúa Trời. Sự khó khăn không phải với vật pháp, sự khó khăn là với chúng ta. Tánh xác thịt mới là điều sai lầm, là tội lỗi. Phao-lô nói chuyện một cách rất là cá nhân trong phần còn lại của đoạn này. Xin các bạn chú ý rằng Phao-lô dùng đại danh từ ngôi thứ nhất, tôi và chính tôi 47 lần trong phân đoạn này. từng trải về sự tranh chiến này đã xảy ra trong chính đời sống của Phao-lô. Ông cố gắng sống cho Đức Chúa Trời trong năng lực của bản thể mới. Nhưng Phao-lô nhận thấy là không thể nào thực hiện được. Luật pháp tỏ bày cho Phao-lô bản tánh tội lỗi. Phao-lô soi rọi trong chúng ta, cho chúng ta thấy được tấm lòng bên trong của chúng ta. Đó là những gì luật pháp Mô-xe làm cho các bạn nếu như các bạn đặt nó trong đời sống của các bạn. Trong lời của Đức Chúa Trời, được ví sánh như một tấm gương soi mặt, nó chỉ ra cho các bạn như thế nào. Nếu các bạn có một chấm đen trên mặt, tấm gương soi sẽ chỉ ra cho các bạn biết. Nhưng tấm gương soi không thể giúp cho các bạn xóa đi chấm đen này. Dầu vậy, Đức Chúa Trời có cách để giúp xóa đi. Như lời điệp khúc của bài thánh ca, ca ngợi dòng huyết báo như sau. Tinh bạch hơn tuyết nai, tinh bạch hơn tuyết nai. Chúa lấy huyết báo phiếu trắng trong ngần, chắc tôi tinh bạch hơn tuyết muôn phần. Luật pháp này tỏ bày tình trạng tội lỗi. Chính luật pháp đó không có sai lầm chi cả, nhưng bản tánh cũ của Adam mới là tội lỗi. Với lời khiển trách trong luật pháp làm sáng tỏ về sự yếu đuối của bản tánh xác thịt, Phao-lô chỉ cho chúng ta biết mình là tội nhân. Có một cửa hàng bán quần áo đặt một tấm gương soi lớn để khách hàng nhìn xem chính mình trong gương soi. Người chủ tiệm quan sát thấy là có nhiều người đi ngang và nhìn xem mình trong gương đó, nhất là quý bà. Chúng ta thích nhìn xem chính mình, nhưng rất tiếc con người không thích xem lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thích xem lời Chúa bởi vì nó chỉ cho chúng ta biết mình là tội nhân, một người hư mất. Nhưng tôi kêu gọi các bạn hãy cố gắng xem mình ở trong lời của Chúa, dầu rằng nó chỉ ra những sự thiếu sót trong đời sống các bạn. Nhưng sau đó, lời của Chúa cũng chỉ cho chúng ta biết Chúa Giê-xu là đấng cứu thế sẽ giúp cho các bạn xóa đi được tội lỗi và sống một đời sống thánh cho Ngài. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Roma đoạn 7 câu 9. Ngày xưa, tôi không có luật pháp mà tôi sống, nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi lại sống. Công tác của luật pháp Mô-xe là kết án, định tội. Luật pháp không làm điều chi khác hơn là kết tội chúng ta. Và trong Roma đoạn 7 câu 10. Còn tôi thì chết. Vậy thì té ra điều răn vốn nên làm cho tôi sống đã dắt tôi đến sự chết. Đấy là thảm trạng của một người cố tìm cách sống bởi luật pháp Mô-xe. Nó không dẫn chúng ta đến sự sống. Trong khi đó, lời của Đức Chúa Trời đã phán, hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta đã truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm, và được vào nhận lấy sứ mà Đức Sô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi để ban cho các ngươi. Trong sách Phục Truyền, đoạn 8 câu 1. Cố gắng giữ luật pháp là một điều khó khăn. Sự sai lầm không phải bởi luật pháp, nhưng nó ở trong người nghĩ rằng luật pháp có thể đem đến sự sống và năng lực. Nó không thực hiện được điều nào cả. Luật pháp chỉ tỏ bày con người yếu đuối, tội lỗi và không có năng lực. Nếu có luật pháp nào được ban cho sự sống thì Đức Chúa Trời có thể làm điều đó rồi. Như trong sách Galati đoạn 3 câu 21 đã đề cập. Nhưng sự sống và đời sống cơ đốc nhân không đến bởi luật pháp. Tôi xin giải bài thêm điều này qua trường hợp chiếc xe hơi. Chiếc xe hơi là điều rất hữu ích và cần thiết cho cuộc sống, cho sự chuyên chở đi lại. Nhưng nếu chiếc xe hơi rơi vào tay của một người không biết lái hay lái dở thì rất là nguy hiểm, đem đến sự nguy hại cho người khác. Thật ra, chiếc xe hơi có thể gây ra một tai nạn nguy hiểm chết người. Sự sai lầm không phải tại chiếc xe hơi, nhưng sai lầm là do nơi người tài xế. Vấn đề khó khăn của con người là vì con người là tội lỗi. Và trong Roma đoạn 7 câu 11, vì tội lỗi đã nhân dịp dùng điều răn dỗ dành tôi và nhân đó làm cho tôi chết. Tại đây một lần nữa, tội lỗi được nhân cách quá như người cám dỗ. Tội lỗi dẫn con người ở ngoài vườn Eden liên hệ với chính mình và Đức Chúa Trời. Trong vườn Eden, Satan đã làm cho con người tin rằng Đức Chúa Trời không đáng tin cậy và con người có thể trở nên thần khi đi ra khỏi Đức Chúa Trời. Tội lỗi là người quyến dụ, đưa dẫn dòng dõi con người tin rằng họ có thể giữ luật pháp Môi-se và không cần Đức Chúa Trời. Đó là một sự lừa dối được nói cho con người mà nó dẫn đến sự chết. Sự sống là điều tốt lành do Chúa ban cho. Phaolô nói rằng ông thấy tội lỗi dẫn ông đến sự chết. Cuối cùng tội lỗi sẽ giết chết vì luật pháp đem đến sự hiểu biết về tội lỗi. Con người không thể bào chữa. Một lần nữa, sự khó khăn không phải bởi luật pháp Môi-se, nhưng bởi trong chính con người. Và trong Roma đoạn 7 câu 12. Ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành. Vấn đề khó khăn ở trong con người. Con người là ẩn số trong phương trình của đời sống. Con người không vững vàng và không thể tin cậy được. Và trong Roma đoạn 7 câu 13 nói tiếp. Vậy thì, điều lành trở nên cớ cho tôi chết sao? Chẳng hề như vậy. Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết. Hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra đó là tội lỗi, đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác. Đây là một sự đối nghịch lạ thường phải không? Nó có chứa điều gì tốt lành không? Điều răn không thể nào đem đến sự sống. Con người cần cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài, bởi vì điều răn làm tăng thêm sự tệ hại của tội lỗi. Và trong Roma, đoạn 7, câu 14. Và chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Đây là lời chứng của Phaolô. Ông nói, chúng ta biết, đó là một sự chấp nhận phổ thông giữa dòng những người tin nhận Chúa. Luật pháp Môi-se được kể là thiêng liêng trong khía cạnh là luật pháp được ban cho bởi Đức Thánh Linh và là một phần trong lời của Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, đó là một sự diễn đạt trong Kinh Thánh. Thí dụ như hòn đá được gọi là thiêng liêng ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 4 và nó được tạo ra bởi Thánh Linh. Dân Israel trong đồng vắng cũng được ban cho thức ăn thuộc linh, nước uống thuộc linh. Cũng trong ý nghĩa này, đó là điều Thánh Linh của Đức Chúa Trời cung cấp. Phaolô nói, tôi là tánh xác thịt, có nghĩa là con người với bản tánh xác thịt. Nó không có nghĩa nói đến xương thịt của cơ thể. Cơ thể chúng ta ở trong trạng thái tự nhiên, có thể dùng cho việc tốt hay xấu. Nó giống như thí dụ một chiếc xe hơi mà tôi đã nói trước đây. Bản tánh cũ của con người với tâm trí và tinh thần được sử dụng bởi xác thịt, mà xác thịt bị tiêm nhiễm bởi tội lỗi. Thí dụ như khi các bạn nhìn gương mặt em bé 1 tuổi với sự hồn nhiên, ngây thơ, nhưng 50 năm sau, các bạn nhìn lại gương mặt ấy, sự hồn nhiên đã mất và thay vào đó gương mặt thể hiện nhiều nét u ám. Bản tánh xác thịt bên trong con người làm cho con người không có khả năng để hướng về Đức Chúa Trời. Bản tánh xác thịt bị chế ngự bởi tội lỗi, nó thâm nhập vào cơ thể và tâm trí. Tâm trí là một dụng cụ của ma quỷ, hệ thống thần kinh bị thâm nhập những điều ác. Tấm lòng của con người thật là xấu xa hư hoại, con người chỉ muốn làm những điều ác và cơ thể hưởng ứng theo. Phaolô đã diễn tả tình trạng của con người như cả tôi mọi bị bán làm điều ác. Và tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu để thấy sự tranh chiến của con người được cứu. Trong Roma đoạn 7 câu 15 viết tiếp. Vì tôi không hiểu điều mình làm, tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Tại đây chúng ta có sự đối nghịch của hai bản tánh cũ và bản tánh mới. Trong phần này, Phaolô nói hai chữ tôi. Một chữ tôi đề cập đến con người cũ, và một chữ tôi đề cập đến con người mới. Các bạn có trải qua sự tranh chiến trong đời sống cơ đốc nhân trong các bạn không? Các bạn có làm một điều nào rồi sau đó các bạn lại ghét điều mà các bạn làm không? Các bạn có kêu than lên, Đức Chúa Trời ơi, con đã làm cho Ngài buồn lòng. Tôi tin rằng mỗi con cái của Đức Chúa Trời đều có kinh nghiệm này. Và Phaolô đã nói về kinh nghiệm của chính ông trong ba phân đoạn, hay là trong ba giai đoạn, rõ ràng trong ba thời kỳ của chính Phaolô. Thứ nhất, Phaolô rất tự hào về chính mình là người Pharisee với hệ thống luật pháp Môi-se, tự lừa dối chính mình bởi việc dân của lễ và nhiều việc làm khác mà ông nghĩ rằng sẽ làm vui lòng Đức Chúa Trời. Nhưng luật pháp đã kết án ông tất cả những điều này. Thứ hai, Phaolô gặp Chúa Giêsu Christ trên đường Đa-mách. Chàng trai trẻ Pharisee quay trở về với Đấng Christ và tiếp nhận Ngài làm Chúa cứu thế, nhưng sau đó lại thất vọng sống đời sống cơ đốc nhân. Bản tánh mới của ông nói rằng, tôi hiện đang sống cho Đức Chúa Trời, nhưng ông lại thất bại và ở trong sự tranh chiến một thời gian. Tôi không biết rõ thời gian này kéo dài bao lâu, nhưng có lẽ không lâu lắm. Giai đoạn thứ ba, rồi đến một ngày Phaolô có sự đắc thắng, nhưng không phải Phaolô đã thắng mà Đấng Christ đã thắng. Phaolô nhận biết rằng đó là việc ông đã phó mình, dâng chính mình và để Thánh Linh của Đức Chúa Trời sống đời sống cơ đốc nhân trong Phaolô. Và trong sách Roma đoạn 7 câu 16, song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Khi bản tánh cũ vi phạm điều răn, thí dụ như sự tham lam, sau đó bản tánh mới đồng ý với luật pháp rằng tham lam là điều sai. Phaolô không chống lại với luật pháp bởi vì ông đã vi phạm nó. Ông đồng ý như một người tin nhận Chúa rằng luật pháp là tốt lành. Và trong sách Roma đoạn 7 câu 17, bây giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Nói một cách khác, không phải là tôi làm điều đó, nhưng tội lỗi, tức là bản tánh cũ đang sống trong tôi. Chúng ta thấy rằng Phaolô vẫn còn bản tánh cũ. Và trong sách Roma đoạn 7 câu 18, vả tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. Phaolô học biết hai điều trong sự tranh chiến. Chúng ta là những người tin Chúa cũng cần nhận biết hai điều này. Phaolô nói, trong tôi, tức là trong bản tánh cũ mà chúng ta đang nói, chứa điều không tốt. Các bạn có nhận biết điều đó không? Các bạn có tìm thấy điều không tốt trong đời sống của các bạn không? Có bao nhiêu người trong chúng ta là cơ đốc nhân cảm biết rằng trong bản tánh xác thịt của chúng ta không thể làm vui lòng Đức Chúa Trời? Nhiều người tin nhận Chúa không tìm thấy được điều gì khác hơn là trở nên bận rộn như một con mối. Họ tạo ảnh hưởng mạnh đến nhiều người trong hội thánh. Họ bận rộn như con ong, nhưng không làm nên mặt ong. Họ ở trong nhiều ban ngành. Họ có thể là trưởng ban chấp sự, trưởng ban trung niên. Họ cố gắng điều hành hội thánh và họ nghĩ rằng họ làm vui lòng Đức Chúa Trời. Dẫu rằng họ bận rộn, nhưng họ không có mối quan hệ gần gũi với Đấng Christ. Sự sống của Chúa không có trong họ. Họ cố gắng làm việc bởi sức mạnh riêng, bởi xác thịt. Họ chưa học được điều mà Phaolô đã học. Tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. Tôi xin nói một cách cá nhân. Những gì mà tôi làm trong xác thịt, Đức Chúa Trời ghét. Đức Chúa Trời không chấp nhận, không dùng đến nó. Khi công việc làm bởi xác thịt thì không tốt. Các bạn có nhận biết điều đó chưa? Đó là một bài học rất lớn. Chúa Giêsu nói, hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Trong Giăng đoạn 3 câu 6. Và sứ đồ Giăng cũng nói thêm, ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, vì hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong người và người không thể phạm tội được vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Trong Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 9. Đó là điều thật tuyệt vời. Chúng ta được ban cho bản tánh mới và bản tánh mới không phạm tội. Tôi bảo đảm với các bạn là bản tánh mới không phạm tội. Khi tôi phạm tội, đó là do bản tánh cũ. Phaolô cũng tìm ra một điều khác mà nó rất quan trọng cho chúng ta học biết. Tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. Ông nhận biết rằng không có một điều lành trong bản tánh cũ và không có một năng lực trong bản tánh mới. Bản tánh mới muốn phụng sự Đức Chúa Trời, nhưng con người xác thịt thì chống nghịch với Đức Chúa Trời, nó không phục tùng luật pháp của Đức Chúa Trời. Và trong Roma đoạn 8 câu 7 thì nói như vậy: vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Còn bản tánh mới thì không có năng lực. Có nhiều người sau khi đã đến với Chúa Giêsu thì lại sống bằng chính năng lực của mình, nên họ thất bại và không tiến xa trong đời sống của cơ đốc nhân. Và trong Roma đoạn 7 câu 19 đến 21 nói tiếp: vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Vậy tôi thấy có một luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Các bạn có kinh nghiệm điều này chưa? Các bạn có thấy rằng bản tánh cũ khiến cho các bạn gặp khó khăn không? Khi các bạn cố gắng phục sự Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh, các bạn có khám phá ra rằng bản tánh cũ đến ngay và làm điều xấu không? Có thể một ý xấu nào đó đã đến với tâm trí của các bạn. Mỗi con cái Đức Chúa Trời cần nhận biết rằng trong mỗi giây phút, mỗi hành động, điều ác tìm cách hiện diện và xen vào. Nếu các bạn không nhận biết điều đó, kết cuộc sẽ dẫn đến đời sống cơ đốc nhân gãy đổ. Và trong Roma đoạn 7, câu 22-23: vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng, nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Người bề trong này là bản tánh mới. Nhưng các bạn thấy rằng, các bạn cũng không thể bỏ con người cũ sau khi được cứu. Và các bạn không có năng lực trong đời sống mới. Phaolô nói rằng, tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác. Đó là sự thù nghịch của bản tánh cũ chống nghịch với Đức Chúa Trời. Nó làm cho con cái của Đức Chúa Trời thành thật kêu lên như Phaolô đã kêu. Ở trong Roma đoạn 7 có 24: khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hai chết này? Đây là lời của một người đã được cứu. Khi Phaolô nói khốn nạn cho tôi, thể hiện cả một sự tranh chiến thất vọng. Khi Phaolô kêu lên ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hai chết này, ông ta đang ở trong một hoàn cảnh tuyệt vọng, đôi vai nặng chịu. Ông đã bị giật ngã xuống, giống như Gia-cốp giật lộn với thiên sứ và bị sụi chân. Phaolô đã kêu cứu từ bên ngoài. Và trong Roma đoạn 7 câu 25: cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Như vậy thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. Phaolô cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Đây là câu trả lời cho sự kêu cứu của Phaolô. Đức Chúa Trời đã ban sự giải cứu. Nó được giải bài nhiều thêm ở một cách chi tiết ở trong Roma đoạn 7. Cả sự cứu rỗi và sự nên thánh đều đến qua Đấng Christ, Ngài ban cho chúng ta mọi điều cần thiết. Thưa các bạn, đây là một điều rất là tốt lành. Khi chúng ta ở trong sự kềm kẹp của bản tánh cũ và chúng ta muốn được sự giải cứu, chúng ta cần sự giúp đỡ từ nơi Chúa. Và nếu chúng ta nhận thức được điều này, tôi kêu gọi các bạn cũng hưởng ứng giống như Phaolô: lạy Chúa, xin hãy giúp đỡ. Và Đức Chúa Giêsu, Ngài sẽ lắng nghe và sẽ giúp cho chúng ta sống một cái đời sống nên thánh và đắc thắng. Tôi mong ước rằng các bạn sẽ kinh nghiệm được điều quý báu này. Và tôi mong ước rằng các bạn cùng lắng nghe và tìm hiểu tiếp ở trong Roma đoạn 8. Thân chào quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.